Nhưng mà rồi tổ bảo với cái sứ giả, tức là tổ nói với cái vị sứ giả đi mời đó, nói rằng tôi thì thân hình nó chẳng có tốt, không? Người đất Bắc mà thấy cái dáng lùn xấu này thì hoặc là họ sẽ chẳng có quý trọng pháp. Lại tiên sư cũng thọ ký cho tôi có duyên ở lãnh Nam thì chẳng có thể trái lệnh đó. Thì như vậy mình thấy ở đây là cái bộ Tấm Cao Tăng Truyện thì nghĩa là không phải là thuộc về trong các thiền sư ghi, nhưng mà ta ghi như vậy thì cũng là nó có cách khách quan đó, không? Thì như vậy để thấy rằng Lục Tổ ngài cũng nói rõ ngài nghe là cái tướng nó không có tốt, không có cao lớn, thì như vậy mà người đất Bắc về đó, người đất Bắc người thấy thì cái dáng lùn xấu của ngài đó thì họ sẽ chẳng có quý trọng pháp, bởi vì khi mà thấy cái người nó không có, nó lùn, nó xấu, không có cao lớn thì khi họ khinh thường pháp, cho nên là ngài từ chối. Thứ hai nữa là ngài cũng nhắc lại cái lời thổ ký của Ngũ Tổ là ngài có duyên ở lãnh Nam đó. Thì như vậy để thấy rõ thì rõ ràng là ngài Lục Tổ ngài sanh ở cái gọi là cái miền, đây gọi là cái miền biên giới ha, biên địa của Trung Quốc thời xưa. Và như vậy thì đọc cái này thì mình thấy về chính Lục Tổ ngài cũng tự nhận ngài không phải là người Tàu phải không đó. Cho nên ngài mới nói là nếu mà tôi mà về đó thì cái người đất Bắc á thấy họ sẽ không có tôn trọng pháp, mà người đất Bắc thì ngày xưa mà gọi là người đất Bắc đó là chỉ cho Tàu, không? Còn Nam đó là chỉ cho Việt, Việt gồm có Việt Nam cũng như là những cái xứ Bách Việt rồi đó, không? Thì như vậy rõ ràng là ngài tự nhận là ngài không phải người Tàu đó, không? Bởi vậy cho nên là gần đây các nhà học giả người ta mới nghiên cứu, người ta mới thấy rõ là Lục Tổ là cái người Việt. Mà lãnh Nam thì mà quả thật là lãnh Nam mà trong cái thời nhà Đường đó thì nó cũng thuộc về Việt, không? Nó là Việt, mà ở đây thì ngài cũng nói rõ ngài thuộc về cái người Việt, cho nên rồi cái tướng nó cũng không có tốt, không có cao lớn như cái người đất Bắc, không? Cho nên về đó thì họ sẽ gọi là khinh thường pháp. Thì như vậy Tổ từ chối. Nhưng mà ngài tiếp giảng, ngài mới thưa hỏi, Tổ từ chối nhưng ngài thưa hỏi những cái bậc mà ở kinh thành á, tức là bậc thiền đức ở kinh thành thì cũng nói rằng cái là muốn được hồi đạo thì phải tọa thiền nhập định, nếu mà chẳng nhân thiền định mà được giải thoát thì không có việc đó. Nhưng mà không biết chỗ sư thuyết pháp đó là như thế nào. Thì như vậy ở đây mình cũng được hiểu thêm cái phần nữa. Như vậy thì không phải ngày nay, không? Mà mình nghe cũng như hòa thượng mà nói rằng nghĩa là tu thiền đó là căn bản, không? Mà đây chính các vị ngày xưa cũng đã từng nói rồi, phải không? Đây là các vị mà gọi là thiền đức mà ở kinh thành nè, kinh thành hồi đó nè, các ngài cũng nói đây này dẫn nè, muốn được hồi đạo thì quyết là phải tọa thiền, phải tập định, nếu mà chẳng nhân thiền định mà được giải thoát thì không có việc đó. Thì ngày xưa cũng đã từng nói vậy rồi, để thấy rằng cái quan trọng của thiền định. Nhưng mà cái thiền định mà nó của Lục Tổ dạy đó thì nó có phần nữa là sâu hơn, không phải là chỉ cái tọa thiền tập định theo trên cái hình thức là ngồi là tập. Vì vậy cho nên Lục Tổ mới bảo đạo là do tâm ngộ, há ở nơi ngồi, không? Ngài mới dẫn kinh, nếu mà nói Như Lai hoặc là ngồi hoặc là nằm đó, đó hành đạo tà. Bởi vì sao? Vì không từ đâu đến cũng không đi về đâu, không sanh không diệt thì đó là Như Lai thanh tịnh thiền, còn các pháp công tịch thì đó là Như Lai thanh tịnh tọa, đó là hai điểm. Và điểm thứ ba là rốt ráo công chứng, thì huống nữa là ngồi. Thì như vậy Lục Tổ, cái chỗ mà Lục Tổ muốn dạy đó là sao? Là ngài, tâm chỉ của ngài là ngài muốn nhấn mạnh là mình phải ngộ tâm, phải ngồi tâm thấy được tánh thì đó mới là cái chủ yếu. Chứ còn không phải là gọi là dừng ở chỗ ngồi. Cho nên ngài nói đạo là do nơi tâm ngồi chứ không phải ở chỗ ngồi đó. Ngồi là một cái phương tiện thôi, nghe không? Nếu mà chấp vào cái phương tiện đó thì nó che lấp cái con đường ngộ của mình. Cho nên là phải ngồi được tâm, thấy được tánh thì đó mới là gọi là cái căn bản. Ngộ tâm sáng được tánh, vượt qua những cái tướng ngồi tướng nằm đó, cũng như là vượt qua mọi cái ngôn ngữ, cái văn tự, thì như vậy mới là cái người vào được cửa tổ. Còn nếu chưa như vậy thì vẫn là dù cho ngồi hay, ngồi từ nghĩa là một ngày hai ba ngày nữa, nhưng mà chưa sáng được tâm, chưa thấy được tánh thì vẫn là người còn đứng ở ngoài cửa tổ, chưa vào được cửa tổ. Cái đó là cái điều mà mình phải hiểu cho kỹ. Bởi vậy tổ mới dẫn trong kinh Kim Cang, nếu mà nói Như Lai là hoặc ngồi hoặc nằm đó thì đó hành đầu tà, mắc kẹt trên cái tướng ngồi nằm đó là không phải, mà phải thấy được Như Lai, tức là tự tánh thanh tịnh của mình. Tự tánh thanh tịnh là cái sẵn có không sanh không diệt đó, nơi mình nó đầy đủ. Thì dù cho ở trong đi, trong đứng, trong động, trong tịnh đều là thiền hết, tức là đều là nghĩa là thanh tịnh hết, chứ không phải chỉ ngồi mới thanh tịnh mà đi đứng thì nó lại khác. Thì như vậy chưa phải là cái chỗ Như Lai thanh tịnh thiền. Thứ hai nữa thì như vậy ở đây để mình mới thấy rõ. Như vậy thì Lục Tổ nói cái Như Lai thanh tịnh thiền ở đây là cái chỗ mà cái ngài muốn chỉ, chứ lúc này ngài Lục Tổ ngài cũng chưa có phân là Như Lai thiền hay là Tổ Sư thiền gì hết, phải không? Lúc này ngài chỉ mình Như Lai thanh tịnh thiền rõ ràng, chứ ngài không có chia cái Như Lai thanh tịnh thiền khác còn cái Tổ Sư thiền khác, chưa có. Nhưng mà sau này người ta mới nghĩa là nó cái thiền nó phát triển nhiều, cho nên rồi người ta mới có phân ra nghĩa là cái Như Lai thiền rồi Tổ Sư thiền, rồi từ cái chia ra Như Lai thiền Tổ Sư thiền đó rồi mới phân biệt cái này rút ráo cái chia cái kia chưa rút ráo chẳng hạn đó. Thì đó là cái chỗ lập bài của người sau, chứ cái căn bản thì Như Lai thanh tịnh thiền với tổ sư thiền là chưa có hai, không có phân hai. Nhưng mà sau này á thì nói cái Như Lai thanh tịnh thiền nhiều khi là người ta mắc kẹt ở trên cái chữ nghĩa nhiều, cho nên là các vị thiền sư mới nhấn mạnh cái Tổ Sư thiền là không có gọi là giải thích, không có mắc kẹt trên cái những cái kiến giải, những cái hiểu biết, để mà mình quên cái kiến giải hiểu biết đó, mình thể nhập thẳng vào trong cái lẽ thật. Thì như vậy nói là hai cái sự thật là cái thể cũng không có hai đó, vì cái phương tiện mà để mà thức tỉnh cái người tu vậy thôi. Còn mình nhiều khi không có hiểu rõ chỗ đó, rồi có khi thì bị cái danh từ đó rồi nó gạt, nó che lấp, rồi mình cũng theo đó phân biệt Tổ Sư thiền là khác, Như Lai thanh tịnh thiền là khác, cái này cao cái kia thấp chẳng hạn. Thì đó chính cái chỗ phân biệt cao thấp đó thì mình lại xa cái lẽ thật. Cái thứ hai nữa thì Tổ nói là Như Lai thanh tịnh tọa, tọa là thấu rõ các cái pháp nó rỗng lặng, không? Nghĩa là Như Lai thanh tịnh tọa ở đây á, thì tọa ở đây là không phải là mình ngồi ở trên bồ đoàn, ngồi ở trên tọa cụ, mà ở đây là thấu suốt các pháp nó rỗng lặng, không có một niệm mà phân biệt, đối đãi lấy bỏ, thì nghĩa là ngay nơi đó là cái chỗ an tọa của mình, là chỗ nghĩa là thanh tịnh sáng suốt. Thì như vậy tọa mà không có cái chỗ tọa, như vậy thì thấu suốt như vậy thì ngay nơi mình đây đầy đủ tất cả, không có thiếu sót, không phải chạy mà tìm kiếm ở đâu, không phải chạy đi tìm nghĩa là Như Lai thiền ở nơi này nơi khác. Nhưng mà nói như vậy rồi á thì có cần phải ngồi không? Cho nên ở đây nói là Như Lai Thịnh Tịnh Tọa đó là các pháp không tịch thôi, chứ còn không phải là ngồi ở trên bồ đoàn hay là ngồi ở trên tọa cụ. Nhưng mà như vậy thì có cần phải ngồi không?